Ví dụ như bây giờ toàn bộ đời mình nó đúc kết thành một cái nghiệp Atula.
Dĩ nhiên là trong cái thời gian đúc kết đó, có địa ngục, có ngã.
Cũng có cái chút ý thật giống ở La Tam đồ,
nhưng mà bởi vì mấy cái kia nó biết quá cho nên lâu lâu nó hiện năng lại.
Lâu lâu hiện năng lại. Huống chi không rõ mà cho là tự nhiên. Có nhiều người không biết cái cho đó là cái chuyện tự nhiên, phải có cái sự thật. Không phải là năng viên mà cũng phải là tự nhiên. Vậy thì do cái gì?
Là cái vọng tưởng mà đúng.
Hãy nhớ hết cái vọng tưởng đâu thì nó quay. Vì thế nên Đức Như Lai phát minh cho các ông rằng bổn nhân của năm ấm hoàn toàn vọng tưởng. Bổn nhân tức là cái gốc của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, nó hoàn toàn vọng tưởng. Bây giờ có thể tôi thay thế cho Đức Phật để là tôi đây ngày nói là ngày chỉ là ngày nói, ngày nó tổng quát thôi, nhưng mà cái câu ở trên kia là ngày ai đang hỏi, ngày hỏi cái Phật Thế Tôn năm cái ấm đó chúng con dứt từ một lần hay là chúng con phải theo thứ tự mà dứt từ năm ấm nó đến lúc nào, lấy cái chỗ nào mà làm giới hạn, thì Đức Phật trả lời hồi nãy giờ tôi đọc rồi đó, thử gì về chi nhắc thì đó đâu hả, chỉ lại á. Còn ở sau đây là người ta giải lộng cửa của năm ấm. Thì bây giờ nó thế này. Đã, tại sao mà Đức Phật không trả lời thẳng? Bởi vì trả lời thẳng không được. Nếu phải trả lời thẳng bên đây nó lại vọng sai bên kia. Nhớ gì người ta cho phải là Đức Phật không trả lời thẳng đâu. Vì vậy nên cái này nó bị khác. Nhưng mà tôi thấy rằng phải mở lòng lên để giải thích thêm những gì để nhận cái nỗi này. Là không nhận được không? Không phải. Trên sau này anh đang hỏi vậy mà sao dưới này mình đọc từ đầu cái cuối không thấy Đức Phật nói gì, rồi cuối cùng cái ngày nói là bổn nhân của năm ấm hoàn toàn vọng tưởng, nói vậy thôi, chấm hết. Là nói như thế này, đã là vọng thì không có lấy cái gì làm nhân tác hợp của cái vọng hết. Cũng như bây giờ mình đương thức ngon là như thế này mà là bỗng nhiên cái rồi rụt, tức là ngủ nó mới rụt cái sao ngủ rụt. Bây giờ hỏi cái gì làm như vậy nó không được, thấy không? Hỏi tại vì tôi mệt quá là nguyên nhân, có lúc nữa là tại vì không, tại vì tôi nghe ông sư ông giảng sao mà nó dễ buồn ngủ chứ quá đi, tôi ngủ cái nguyên tôi muốn chứ không được, tôi ngủ cũng chút. Cái nào đều là thật hết á, nó đã hy vọng rồi á, thì nó liên kết, nó đúc kết thành một cái lùm mây vọng, lúc bây giờ nó mới chen, thành cái kết luận là như thế nào. Cũng có khi dứt một lần cả năm ấm ma, nếu người đó là hạng thượng căn thượng tri. Mà cũng có khi dứt phải dần dần nếu đó là người không phải tự năng. Trong đó thì Đức Phật cũng phải trả lời cái hai với hai là bốn được, cái thể ba với một là bốn cũng có, thấy không? Hai rưỡi với một rưỡi là bốn cũng có. Mà bây giờ nếu ngài trả lời vậy thì nó thành cái nó không có hay bằng ngài để như thế rồi sau còn đệ tử này nữa, ý vậy đó. Thì bây giờ đây người ta hỏi cái câu hỏi thứ hai nữa, năm ấm ấy đến chỗ nào làm giới hạn, khi mê không biết giới hạn nó là ở đâu được, nhưng mà khi ngộ rồi có thể từ cái màu cao màu thấp màu sông màu cạn có thể biết luôn, biết rõ, biết sáng, biết một cách hoàn toàn, ta tự thân thức ngộ. Nghĩa là như thế nào? Ví dụ như bây giờ chúng ta càng ngủ mê thì trong khi mà thức giấc thì những cái người mà họ rất bình tĩnh, họ rất là bình tĩnh, là một lần mà nghe một tiếng động thì họ chạy ra tỉnh kia đó, thấy không? Thì họ biết cái lúc vậy đó là bốn mình đã thấy rất rõ. Còn có nhiều người vậy còn mất mối mơ mơ màng màng gì đó, thấy không? Rồi không biết, thế là mơ mơ màng không biết để ý, ví dụ đâu không biết nữa. Sáng hỏi như là sáng mình dậy mấy giờ, tập thấy nó là hơi điều mới gì đó, hình như là 5 giờ. Còn có những người mà có thể nó thức giấc dậy
thiệt là khó, nghĩa là kêu hồ đó lùn dịch thấy không, đồng hồ đổ rồi kêu một lần, vẽ ra là 4:15 ổng dậy, ổng còn nằm đó, ổng sẽ làm thêm mấy phút nữa, rồi nghĩa là kêu một lần nữa, đúng lúc nữa lần thứ ba nó cầm đường chuông xuống đỏ mắt cá thì từng đó mới chịu dậy. Thì bây giờ người ta hỏi cho cơ hội người đó tôi họ vẫn dậy nó không mất, bởi vì họ 4:15 cũng kêu lần ổng cũng dậy mới mất 1:15 để ngủ nữa. Rồi 4:20 một lần nữa ông cũng ngủ nữa. Cho nên nhiều khi á mình thấy Đức Phật trả lời rất nhiều kêu là xong đoạn đó, xong đoạn tất nhiên là trả lời giống như ở ngoài đời người ta gọi hàng ai đó, nhưng mà thế gian này không trả lời như thế nữa. Ví dụ như người ta hỏi quý vị, người ta hỏi cho bây giờ xin thăm nè, bảo vệ nè, cúng sao nè, cúng hạn nè, cúng đổ đốt nè, mấy cái việc đó dạ thưa quý vị có hay là không, thì quý vị phải trả lời.
Ông thích tôi trả lời làm sao
hả? Cũng có thì nói giống như là hàng hai thôi, nhưng mà như thế mới đúng. Có là có cho cái người tâm còn đương tin tưởng cái việc đó, thấy không? Còn người ta còn đương tin tưởng là sử dụng nó bây giờ thôi, mình không biết cái chuyện gì mà cũng năm nay tôi là cái tuổi đó nữa, bây giờ anh nhờ thầy, anh nhờ ông, anh nhờ huynh gì đó coi gì nhà tôi, chuyện gì nhà mới, ta tin tưởng, ta còn tin tưởng mà có là có, gì mà có thì không. Tin tưởng thì dĩ nhiên là ta có sách vở mà, đâu phải nó coi vậy là coi không, cho nên mình không thể nói cái đó là không được. Còn không á, là không với chánh pháp, không với cái người đó hoàn toàn bây giờ sống hoàn toàn trong ánh sáng của chánh pháp, dám tin nữa để cho cái đó là để cho thế gian, thấy không? Thành ra phải trả lời cũng có cũng không. Thì người ra làm việc đạo tùy theo chúng sanh tâm ứng sở y lượng, chúng sanh nào còn muốn cái việc đó bởi vì tâm hồn người ta chưa thoát tục được thì mình biết thành tán đúng là không tự giải sống. Còn có nhiều người nói rằng không, nghĩa là tâm hồn bây giờ chúng tôi nó sáng ngời ngon lành, nó khỏi thằng toan thì thấu nó khỏe không mất gì đâu.
Thầy còn có cái câu mà trong kinh á, thầy 2500 thầy đã nói rằng nghĩa là 1000 thì tự pháp
Phật nhận bàn rồi nhé, thì giáo pháp của ngài lưu lại trong thế gian này nè, có ngài lưu lại có thể nói rằng trong mấy chục ngàn năm, có ngài lưu lại mấy trăm năm. Còn giáo pháp của Đức Thích Ca, đây là nói giáo pháp chứ không phải là giáo pháp của Đức Thích Ca, thì ngài lưu lại chỉ có 3 thời kỳ. Thời kỳ chánh pháp thì ngài quy định là 1000 năm, rồi bước qua thời kỳ thứ gì á, là tượng pháp, tượng pháp cũng 1000 năm, rồi đến thời kỳ thứ ba gọi là thời kỳ pháp, mà pháp là cái pháp của ngài truyền bá cái rốt đi, mình nghe cái tiếng ngài mình tưởng như là mạc từ đường nữa. Mình thấy mình ngại ra cái pháp rốt đi, mà cái pháp rốt nó tới 10000 năm, thì ở trong 10000 năm đó nếu lúc nào năm nào thời gian nào mà đủ nhân duyên chúng sanh lo tu tỉnh cái vùng đó hoàn toàn chúng sanh sáng suốt giác ngộ thì sẽ có một đức Phật ra đời. Cái đó này không nói trước được, cái đó nó còn tùy theo cái sự tu tỉnh của chúng sanh, ngài không thể nói đúng cái ngày giờ đó, cái năm tháng đó, cái không đó. Thì cái đó không phải là ngài muốn như vậy đâu, mà chính là mẫu đức Phật ra đời đều có cái kiểu như vậy hết á. Tất nhiên là có ngài chánh pháp tới mấy ngàn năm, có ngài thì chánh pháp tới mấy chục ngàn năm đó, còn của Đức Thích Ca là như vậy. Do đó cho nên không phải là nói đó là do Đức Thích Ca muốn đâu, mà cái giáo pháp nguyện độ sanh của ngài lưu lại trong thế gian này là như vậy đó. Còn tại sao, có lẽ ý của mình luôn luôn là muốn hỏi là tại sao chánh pháp có thể dễ tu, và thời kỳ tượng pháp thì hơn dễ tu, còn qua cái thời kỳ mạt từ đường pháp thì lại khó tu. Có lẽ là cái ý muốn hỏi gì, nói cho đúng ra cái đó là tại tâm lượng ấy, tại tâm lượng ấy. Đâu phải trong thời kỳ này không có người tu chứng, có người tu chứng là tại không cho quý vị thấy đâu chứ, đâu phải là tu chứng ta la lên cho quý vị thấy đâu, thấy không? Đâu phải không có, nhưng mà cái thời kỳ này càng tu chứng người ta càng làm giả bộ không tu chứng nữa. Nếu mà coi chừng mà nó biết tu chứng cái là đầu nè, không có độ sanh đâu được nè, nhận sanh tình độ sớm nè. Chuyện đó cái chuyện đó đâu phải thời kỳ mà cổ nhân á, khác người ta còn người này nói người kia hiểu được, còn thời kỳ mà hãy nó thấy một cái hiện tượng gì lạ là không bao giờ đã yên đâu, nói chuyện đó, thành ra cái đó mình khó lường. Cứ hiểu theo thông kinh đó là thờ nào cũng có các ngài lung tiên ra để mà độ thanh thanh. Thành mạng pháp là cái pháp chốt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là như thế này nè, ngày nay là hiện tại, thấy không, ngày mai là ngày gần gần ngày nay, ngày thứ ba là ngày xa hơn ngày nay, có thể là ngày đó là cái ngày 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 rốt của người ở tại đây, ví dụ như thế, người ta gọi là mạc. Chứ nữa là mạc, cái chuyện mình như cái chuyện mạc thì mình cũng ngán, chứ không phải là mạc là cái gì đâu, mạc các gọi đâu, hồi nay cũng có như thế, thì ta học quá thì đúng, thì ta học khó, đa số khó tu hơn cái thần, cái pháp thượng pháp, cái đất bằng lý ý, bởi vì thần thì cái pháp thượng pháp, cái tự dương ở ngoài nó nhiều, cái thắng dương ở ngoài nó nhiều, còn cái thời kỳ mạt pháp thì cái tự dương thắng dương nó quá ít, đúng không? Rồi. Bây giờ tới vọng tưởng sắc ấm, bây giờ tóm lại này, tóm lại cái vọng tưởng sắc ấm như thế nào đâu? Vọng tưởng sắc ấm, A Nan, như thân ông trước nhân cha mẹ vọng tưởng tăng nhân, thấy không? Thần của ông tuy là thần thức không có đó, nhưng mà do cái sự vọng tưởng của cha mẹ đó, thì cái tâm đó làm sao gọi là pháp tâm được, do vọng tưởng mà chưa ngày chưa có tính tới cái vấn đề mà kêu là cũng tin không biết nữa à, tâm thôi đâu chưa tính tới á, ngày mới nói chuyện vọng tưởng đó mà là nó rất thành bài đó. Nếu tâm ông không vọng tưởng thì không thể nào đi đến chỗ vọng tưởng của cha mẹ truyền lại căn mạng cho ông được. Nếu mà ông không có vọng tưởng, nó một với cái điểm lực vọng tưởng của cha mẹ ông, thì làm sao mà truyền lại cái căn mạng của ông được? Ông vô đó là ông không đi à? Cái này nói dễ hiểu à? Thấy không? Như tôi đã nói trước đây này, nói nhiều lần rồi. Tâm nghĩ một vật chua, hãy nói tới mơ, nói tới mê, thì liệu sinh ra như thế? Ở nơi tâm này mình làm không có bộ đấy, vọng tưởng nghe cái tiếng vọng đó chứ không phải nói đường hay là nói tới cái gì khác là chậm đó, mà nó tâm này lắm, cái đó không ai giải nghĩa được. Bây giờ tôi nói cũng là chuyện chẳng biết nữa, có kỳ nó bởi vì cái chuyện đó mà tâm tưởng leo lên núi cao thì hai chân sanh ra mỏi mệt, nó như vậy đó hả? Tưởng nghĩa là mai lên trên núi lên trên mà hay là lên núi thì tâm thấy hai không một gì chưa đi, cái đó là một cái sự tưởng tượng, dù khi nó không dám đi mà mấy mình cứ đi bây giờ lại nói rồi đi được, chưa đi mà cứ sợ sợ mỏi đó. Đồ chua chưa thấy, núi cao chưa leo thì thân ông chưa phải đồng loại với vọng tưởng, thế sao như vậy đó, nghĩa là nếu nó là còn mình nó vọng tưởng hết. À, thì thân này do vọng tưởng nó có, thọ tưởng hành thức cũng thế, mà cái chuyện này là người đời từ lớn tới nhỏ, từ năm tới nay có ai mà nói cái chỗ này được không? Cho nên nhiều khi học tới những cái chỗ này mà thấy thầy nói đúng tư lý sự thật là như vậy đó. Vì sao nước miếng về chỗ tưởng chất chua mà có, vì sao nước miếng về cái chỗ mà tưởng chất chua mà có? Hỏi lại, vì sao sự mỏi mệt ở hai chân do vọng tưởng leo núi cao mà sanh? Là nguyên nhân chỉ vì vọng tưởng. Hai cái ví dụ đó, cũng như ví dụ có thân này là do vọng tưởng. Nên bây giờ mình tu tập muốn được mang thân này, đừng mang thân xuất sanh tưởng cảm hạ tốt, đừng xuống địa ngục là đừng vọng tưởng nữa. Ngồi thiền tức là dứt cái vọng tưởng nó đi để cho tâm được tự chủ, mà tâm tự chủ là nó sáng mặt trên mắt, đó là thực tế, đó là khoa học, không có cái gì trừu tượng. Tuy là nói dễ không được, nhưng mà cái đó mình hiểu mà, dạng có thể hiểu cho cái gì đâu. Thế nên phải biết rằng thân tứ đại giả hộp là vọng tưởng bền chắc thứ nhất vậy. Đó là vọng tưởng. Vọng tưởng bền chắc có nghe không? Chứ không phải là cái gì đâu. Nó khó lắm. Thì đây đúc kết từ năm ấm ma quân. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục ví dụ rồi. Mỗi cái tất chẳng những vọng đâu mà nó đúc kết nó thành như là ma chướng nó phá này. Mà đi tới cái chỗ lâu đời lâu kiếp quá đó, Đức Phật ngủ ấm ma. Thì nó đó là nó, bởi vì nó điên đảo về các ấm, từ đời nào tới bây giờ, từ lâu là cái tiếng này là từ vô thủy tới bây giờ, Như ông nói, nghĩa là từ lâu lắm khi mà chúng ta bỏ cái chân tâm trở về bận đó, lúc đó á, cái lúc mà khi mà chúng ta đương sáng như thế này rồi nhắm mắt ngủ á, như nó vận động cho tới 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, trong đó hết chim bao này, tới mộng mỹ kia, tất đủ kiểu hết rồi, từ lâu là như vậy đó. Thấy không? Tâm thần. Bây giờ để chúng ta mang cái xác thân tứ đại đó là giả hộ. Bây giờ hỏi cái gì là không thì không có. Cái đầu này là không? Tứ chi là không hưởng được. Tổ hợp là tất cả những cái đó lại trở thành, mình gọi nó là cái thân. Cho nên gọi là tâm thân giả hộ trước sau không bền. Khi mới sanh ra thấy nó không bền rồi, thấy không? Khi không lớn lên, rồi già rồi chết không có gì. Thành ra hai câu đó để nói cái đoạn đó bây giờ tới. Vọng tưởng thọ ấm. Vọng tưởng thọ ấm. A nan, Đức Phật nói nè, vọng tưởng này coi thử cái thọ ấm vọng tưởng như thế nào. Nhờ lòng nhớ đồ chua thì miệng chảy nước miếng, lòng nhớ leo núi cao thì hai chân sinh mỏi mệt, ấy là do nhân thọ sinh. Thấy không? Động đến thân thể thọ đó, khí thuận thì được lợi ích, khí nghịch thì bị tổn hại. Đây là giải theo văn tự đó. Thứ hai thọ ấy minh bạch như vậy, hai thứ thọ ấy minh bạch như vậy là vọng tưởng thư minh thứ hai. Thư đây là dấu, minh là mờ, chứ minh là sáng không nghe. Hai chữ minh chữ tàu chữ hán viết rõ ràng, và chữ địa mình không biết cái gì là dấu. Nghĩa là như thế nào? Thọ, chưa tôi từng nói những gì đó. Cái sự thọ lãnh đúc kết qua những lời nói, qua những tưởng tượng, qua những cái gì á, mình thấy nó đâu có thiệt, phải không? Thí dụ như bây giờ, những cái lời nói mà họ trực tiếp với quý vị, họ nói là họ dùng cái lời nói họ chửi mình, họ phán mình, mà mình nhận lãnh cái đó, mình thọ cái đó thì mình thấy mình khổ. Đó là gọi là trực tiếp. Có nhiều người á, chỉ là nghe gián tiếp thôi, nghe nó ở cái ông thứ bảy thứ tám gì, ông chửi chị đó, ông chửi cái xéo ông ấy, mình thở là cái chuyện gì nó vọng tưởng không ha. Từ cái vọng tưởng mình tưởng là nó đúc kết. Cho nên trong này tôi nói nè, thọ ấm thuận nghịch vang rền, chữ bền nó thành ra thọ ấm nè, thọ ấm thuận nghịch, thuận nghịch vang rền, bởi vì nó lâu quá rồi đều là khổ hết. Khổ thọ, thọ là cái khổ, khổ là nè lạc thọ nè, thọ là cái vui cũng đẳng là khổ. Rồi xả thọ, rồi hỷ thọ, rồi tu thọ, ở trong cái phần chữ thọ giải thích với Đà Na đó, trong kinh đó. Do đó cho nên đó, cái thọ ấm thuận nghịch nó có hai chiều, nhưng mà cái chiều thuận nó cũng làm cho mình điếc tai, nó làm cho mình tê tái lòng đó. Mà cái chiều nghịch nó cũng thế, nhưng so sánh mà nói thuận thì khổ ít, cái phần thuận á thì khổ ít, khổ ít một chút, nó không có đầu sắc mặt xấu, nó không có cái mà đi tới cái chỗ mà tuyệt vọng, chỗ phải tự tử hay chỗ quyên sinh, nhưng mà hãy cái nghịch á thì nó lên tất nhiên là nó làm cho con người không còn biết cái gì nữa, thấy không? Tất nhiên là xáo trộn toàn diện của chân tâm, nó xáo trộn, nó lật ngược hết. Còn cái tiêu thuận tuy là khổ, nhưng mà cũng khổ ít một chút, tức là lãnh thọ thì vui, biết rằng nó cũng làm cho nó khổ, nhưng mà sau tháng với đời đó, thì nó hơi khổ ít hơn. Còn cái này nói việc là không biết lâu ra, nhưng chiều. Đó là cái thứ hai. Thứ ba, vọng tưởng tưởng lắm. Này, anh em, do các ý nghĩ sai khiến sắc thân của ông, tưởng tượng nó cũng dữ lắm mà nó sai khiến mình đủ chịu nó rồi á. Nếu sắc thân kia không phải cùng loại, nếu sắc thân không phải cùng loại tưởng tượng á, thì làm sao thân ông lại theo ý nghĩ sai khiến nhận các thứ hình tượng, sanh lòng chấp nhận có hình tượng phù hợp với ý nghĩ, lúc thức là tưởng tâm, khi ngủ là chiêm bao. Lúc thức mình cũng tưởng tượng đến hệ chiêm bao thì thấy nó nguyên thành. Ví dụ như bây giờ khi mà quý vị lúc lúc thức ra, cứ tưởng tượng cái vật gì vật gì vật gì đó, cái vật mà mình thích á, thì chim bao nhất định là nó
trở lại cái vòng.
Khi nó ở nơi mình không hiểu tại sao, mình học đạo mình thấy là nó cứ tưởng. Thế thì các vọng tánh vọng lay động, nghĩ tưởng nghĩ của ông gọi là vọng tưởng dung thông thứ ba. Đó là một cái vọng tưởng mà nó làm cho ông phải kêu lại gì đó, nó phải quay cuồng từ hồi nào tới bây giờ, gọi là dung thông. Chứ không phải dung thông cái danh từ này, dung thông tánh đạo cái nói, nhưng mà dung thông đây tất nhiên là nó đã tròn đầy cái sự vọng đó, tức là dung thông. Thì nói như thế này để giải thích thêm cho quý vị rõ là về tưởng ấm á, tức là cái sự tưởng tượng. Thì cái sự tưởng tượng này nó do trong đầu này, nó do trong thời gian này có người tưởng tượng như thế, có người tưởng tượng đó do mười mấy năm về trước, tưởng tượng những cái cảnh 40 năm về trước cũng là tưởng tượng. Có những người ngồi chứ không mà tưởng cái gì ở đâu đâu, mà từ hồi nào tới bây giờ chưa có hiển lộ ở trong cuộc đời thì biết cái đó là tưởng tượng của gì mang mát từ trên trước, nó còn là tạng tử, nó còn rơi vào trong một giống cái ai là nó thích á, là bây giờ nó mang mát à. Trong khi không ngồi tưởng cái gì ở trong tinh thần dưới đó cái gì đó là thế nào, do tin đó là nghĩa là đời trước là nó như vậy, chứ không phải trong đời này. Nó có nhiều cái kỳ lắm, tại cái điểm đó cho nên ở đây tôi nói nè, ý nghĩ tưởng tượng quá nhiều là ý nghĩ tưởng tượng ấm đó, ý thức mình suy nghĩ mình tưởng tượng nhiều quá, cho nên người Phật tử tu học khi mà phải chậm đứng còn như là lắm quẩn mà cũng tưởng là cũng biết làm cho mình biết có cái này cái kia, thì cái sự tưởng tượng cũng quá nhiều. Mà con người mà tưởng tượng quá nhiều á, nhiều khi nó phải gặp cái này, nó phải kết thúc kết thành cái nghiệp sau đó. Ví dụ bây giờ tôi nói ví dụ này, cũng là tưởng tượng là cái điểm mai, thấy không? Tự nhiên nó có những cái đó nó thành một, nhiều tưởng tượng quá nhiều trong cái sự nguyện sự gì đó, ví dụ như thế. Kể cả sự tưởng tượng mà người tưởng học hình tướng bên ngoài như vậy, nếu mà tôi thành kiến nghị tôi thành định thì nó cũng không gì hết, bởi vì nó tưởng, nhưng mà đó là trong các nó không khác mà chồng, ví dụ như tôi phải tưởng niệm đến đà, phải tưởng niệm đến đại nguyên trước, nhưng mà qua cái công thiền á, qua cái công thiền đây là bớt cái này, biết rằng đó là một cái tưởng rất đẹp rất quý, nhưng mà đẹp từ do cái tự nhiên, do cái màu sắc, do cái đó không có kỹ thuật thôi, chứ chắc là gì không, mà tưởng tượng như vậy nó cũng nhưng mà cái đó không khác là không, còn tương đối thì nó khác là không, cho nên là nó ý nghĩa tưởng tượng quá nhiều, tương là ông không bao giờ ông mới cậu có sao không cái nửa tháng có thể ra ông đâu có biết ông thấy ông nấu có hết đó rồi nó ra ông đâu có biết à, cũng như mới vừa ba mươi mấy tuổi đó ông năm nay 40 mấy tuổi ông đâu có thấy những cái chuyện đó thì con không thay đổi thì đã là không thay đổi thì đó không phải là thăm ông tới cuộc năm nay không lý trên đó là nói chỉ cái trường hợp về rồi thì ở trong cái này xong nếu nó thật là ông thì tại sao ông lại không biết nếu nó thật là ông á thì tại sao ông biết tức là nó sẽ vọng tưởng theo không phải là của ông nếu của ông mình biết á phải nói lúc đầu nó ra được cái này các hàng mẫu nghiệp hàng là nó có sinh động và thiên lưu biến chuyển mỗi niệm thân tình của ông gọi là vọng tưởng tu vọng thứ tư đó là một vọng tưởng tu vọng cái này khó lắm tu tập mà diệt được cái hàng lắm không phải là dễ đâu nó rất tự nhiên nhiên vậy mà nó làm cho mình cứ phải đi theo thì bây giờ đây câu chuyện phải là đầu tiên phải làm sao hay gì trước đây cái hành thắng của mình có cứ tuyên bố tiến triển này để nói không kịp đời không kịp đời bây giờ mình bắt nó biến chuyển theo con đường nào cái nào cái hành xử cái nào cái biết cái nào cái học đạo cái nào phải làm nào cái gì chúng ta biến chuyển nào từ sau này có một cái thời gian nào mình làm việc tới 5-10 năm có cái chỗ nào chuyển rồi đó từ đó nha để lên cái việc hành đạo mình được coi như là nó sâu vào đó cái gì này cái gì còn trong cái nó lại nó trong cái một câu chuyện nó là như thế chứ không có nghĩa là không tưởng cái hành đạo nó bị cảm nước nó bị dẹp nó ra một hành hay vì do cái hành đạo của mình cứ tưởng như cái hóa thân tới lung hầu tới tài tới sắc tới danh tới vật gì đó cái gì mà chuyển lên cái gì này cũng là chuyển tướng cái chữ thứ tư này hành nắm xong trước sau sao cái gì biết luôn hành nắm này nó lại cái gì đó nó lại không quen tức là ngọt thì không biết cái chắc cái gì đâu thì ta mới làm được cái gì nào mà ta sẽ không biết hết đó hả
tốt hơn rất nhiều bạn mới thì cái đó nó là nó hẳn mát trong hàng năm hàng năm sau trước lao chao nghĩa là nó như vậy đó mỗi niệm sắc bén ra vào tinh vi mỗi niệm cảnh nào nó chụp cảnh đó cảnh nào nó chụp cảnh đó nó liên tục như vậy hỏi mình như vậy cũng khổ thôi hay tâm thì nó liên lúc nào hiểu tiếp luôn ý là mình bớt đó mình giảm thiểu đó mà nó như vậy còn có những người họ mê cùng đó. Quý vị thấy trong giác vị mà mình làm chánh trị mình thấy không ngày đêm ngày sống đủ kiểu hết ăn tiệc này tới việc kia hết cách này tới cách nọ hết thủ đoạn này tới kế hoạch kia đủ kiểu hết rồi thấy không thành ra bây giờ chỉ tâm cái mình chuyển ra đi đừng để hành nắm là chỉ cho cái sự thiên lưu biến chuyển nó che đậy trên tâm gọi là hành nắm sau trước lao chao nghĩa là nó liên tục nó làm nghĩa là nó trao động trước sau mãi mãi không bao giờ nó dừng được nếu mà cái viễn tâm của chúng ta mà không có chịu đứng thì nó mới luôn mà có mẫu niệm sắc bén nó hết sức là sâu sắc tới vị ra vào tinh vi nghĩa là khi thì thay đổi thay nó tinh vi đấy mình khó thấy khó biết cho nên người thường nhận ra cái chữ hành ấm chỉ người phải có một chút tuệ học đạo thì mới gì gì nào mới làm được rồi bây giờ tới thứ năm thức ấm vọng tưởng thức ấm anh đang nơi chân Phật tinh minh rộng lớn là chỉ cho tinh tâm á bất động hàng toàn của ông bị ràng buộc do cái gì do sự thấy nè sự nghe nè sự hay sự biết khi ông mê á bị nó
ràng buộc ở trong mấy cái đó, hay nghe hay biết. Nếu sử dụng chỗ chân Phật ấy, nếu mà đem cái chỗ chân Phật ra để mà sử dụng á, thì không có dung chứa vọng tập. Tất nhiên là không có cái chỗ để mình dung chứa những cái vọng tập. Nếu mình đem ra mà khai trừ nó thì không có chỗ nào mà dùng nó được hết. Bây giờ chỉ có cách là phải chuyển nó lại. Và nếu chuyển nó lại thì dùng cái tâm lực của ông đó để mà ông chuyển hóa. Cũng như cách mấy năm về trước, ông thấy biết một cái hình vật. Thời gian đã qua lâu, ông không còn một chút gì. Đó. Lưu ý đến cái sự quên nhớ hình vật đó. Thấy không? Không có bao giờ mà ông để ý hoặc là nhớ hoặc là quên cái hình vật đó. Nay thình lình ông lại gặp hình vật ấy trước mặt. À, ông vẫn thấy biết rõ ràng y như cũ, tất nhiên mà nó không mất. Vì sao? Chữ này quan trọng đó. Vì sao? Bởi vì có chỗ chân Phật tinh minh rộng lớn thường trú bất động. Bởi vì nó nằm ở trong cái chân tâm á, nó ẩn ở bên chân tâm á, cũng như cái viên ngọc, nó bám trong người. Mặc dù nó là vọng nhưng mà nó bám được. Thành thử ra bây giờ nó còn, mà ông chưa xả nó, ông chuyển nó, ông chưa lau chùi nó, ông chưa có dọn dẹp nó để cho nó tinh vi mà ngọc bức, thì đương nhiên hãy khi mà trở lại ông thấy cái hình đó là ông biết liền là gì, nó còn ở trong là không. Tức là mình, tức là hiểu biết thân ông khẩu vọng chỉ tại các niệm của ông quân tập đó, quân thanh quân trưởng, quân thanh quân trưởng, quân thanh quân trưởng, cũng như mình học mà lần đầu mình đọc qua thấy mình không nhớ, tôi là quân sanh sinh sâu nảy nở sinh sâu, đọc qua tới lần thứ 10 là quân trưởng, nghĩa là con nhớ rồi. Thì tất cả những việc trên thế gian này cũng vậy, những việc gì mà phải mình quân tập thì nó đều quân sanh quân trưởng hết. Chẳng hạn như trà quyền, trà quyền, thuốc quyền, rượu vân vân, tất cả những dùng cái tiếng quyền để quân sanh quân trưởng hết. Đầu tiên cái ai mà uống nước trà nắng được, thang đắng uống xuống được, nhưng mà uống một thời gian rồi á, như tôi vừa nói đó, đầu tiên á trà đó là nhiều khi á mình không có thích, nhưng mà bạn bè mời rồi uống nó tan không chịu thuyền cũng được, đó là thù gì cái thù của mình chứ mà ít á, bởi vì mình thích mà. Nhưng mà thời gian uống á rồi ra cái nước trà đó, trà đậm nó trở thành bạn, nó trở thành bạn. Thấy không? Có uống nó tâm khổ, nó tâm thai, uống nó đường nó ngó ngó, đó đó là câu chuyện này. Quân tập đó, quân tập đó, thấy không?
Thời gian có một thời gian nào đó thì sẽ có con người cái cơ thể của mình thế nào, để đến thời gian thứ ba là cái thời gian đó là tâm chủ tâm biết và là nhìn thấy cái gì đó. Thì lúc bây giờ nếu không có trả lời thì thôi đó, thì
mà kiếm nó nhẹ chừng nào thì
đồng luôn, nói chuyện với nhau luôn, hay là nói chuyện với nhau luôn, anh em cũng nói đó. Nghĩa là vẫn đang lên đọc mai như chúng ta vốn nói chuyện mà chúng ta trở thành một tình thành viên tất cả những cái chuyện tư nhân của mình vô cùng thường tình. Cái chuyện nó không là một vấn đề gì mà tôi mà tính cái chuyện mà mình nghe đó là buồn cả buồn cơ hội của mình từ cái làm chuyện này. Chuyện đó có nghĩa là chúng ta đã tập làm sao của mình làm công việc.
Thank you.
không? Nhưng nó là gọi vì tế điện đạo, phải không? Nó là gọi vì tế điện đạo trong đăng kia kẻ cả nhiên. Cái này tôi thấy bằng là trong cái bằng tạp bên trong là những cái khó nhất. Có nhiều người không có trong cái tánh đó thì có thể là nó thân khác, nhưng mà nó thân đồng đó. Nhưng mà nó thân đồng đó.
Điên đảo các tấm từ lâu, tấm thân giả hồ trước sau.